Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau. Vì chúng nhận biết tiếng của anh, chúng sẽ không nghe theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Ở đây ai là người có đạo giơ tay? Có đạo giơ tay. Ông có đạo không? Ông có đạo không? Anh kia có đạo không? Có ai không có đạo không? Rồi chúng ta một trong hai, chúng ta chào mừng tất cả những người có đạo. Những người có đạo, chúng ta phải mạnh dạn tuyên xưng mình là người có đạo. Có những người mắc cỡ, ngại ngần khi hỏi ai là người có đạo, mình không dám giơ tay. Có những người có đạo khi người ta hỏi ghi vào lý lịch cũng không dám khai là có đạo. Có những người có đạo mà đi ra ngoài ăn cơm ngoài tiệm mắc cỡ không dám làm dấu, sợ người ta bảo mình có đạo. Có không? Rồi có những người có đạo mà vẫn đứng cửa kia thì ngồi xuống kiên bế, ngồi xuống. Ngồi xuống. Anh phải biết rằng khi anh đứng vậy thì anh che người ta đằng sau, anh có thấy không? Ngồi vào, ngồi ghế, ngồi vào. Nhà thờ có ghế đầy đủ hết cho anh chị em, cứ vào mà ngồi thoải mái để mà được nhìn thấy. Kiếm chỗ nào mà nhìn thấy, anh đứng ngồi đó là không nhìn thấy gì rồi. Kiếm chỗ mà kê mà nhìn thấy Chúa trên này, ai qua cửa mà vào thì là những người đi theo Chúa. Thì thưa anh chị em, tôi sinh ra ở trong một xứ đạo, sinh năm 1956, 54 thì di cư vào trong Nam thì mới sinh, nhưng mà sinh ra trong một giáo xứ toàn là người có đạo, ta gọi là toàn tòng. Từ bé chơi toàn với đứa có đạo, rồi lớn lên cũng sinh hoạt toàn với những người có đạo. Riết rồi mình cứ tưởng rằng là nước Việt Nam mình toàn là người có đạo, đúng không? Đúng không? Tại vì lúc bé mình lớn lên trong xứ đạo rồi, xong rồi mình sinh hoạt toàn đứa có đạo, rồi mới đi hoạt động cũng thấy người có đạo, rồi đi lễ lại chuông trống các thứ, mình thấy rằng như thử là đạo Chúa được mọi người biết hết rồi. Cho nên hồi đó chúng tôi còn bé, rất là phân biệt đối xử với những người không có đạo. Những đứa bạn mà không có đạo mà chơi với chúng tôi nó cũng ngại lắm, tại vì cái đám có đạo nó chơi với nhau nó cứ loại trừ mình ra. Rồi đó, hồi đó còn nói với những đứa không có đạo là thế này, mình cứ gọi người không có đạo là người bên gì? Bên lương. Mới bảo rằng là bên lương ăn xương người chết. Ghê không? Đó không ghê, đúng là ông có, ông gật đầu rồi. Rồi bên đạo ăn gạo đức bà. Cho nên mình có một cái sự phân biệt đối xử khủng khiếp là bên đạo thì ăn gạo đức bà, còn bên lương là ăn xương người chết. Sự ông ngồi xe lăn mà ông cũng gật đầu nữa. Đúng không? Phải không? Hồi xưa ông cũng suy nghĩ vậy, phải không? Đó, thì chúng ta thấy rằng là mình làm như vậy thì những người bên lương, những người ngoại đạo, những người không phải là đạo Công giáo, họ có dám đến gần chúng ta không? Có dám đến gần không? Họ có thích chúng ta không? Chơi mấy ngày còn bé mà mày đã bảo tao là ăn xương đã là mệt rồi. Xương gà, xương heo, xương chó gì còn mệt hơn, còn là xương này xương gì? Mày chết Chúa tôi, nó bốc tốt lên bắt tao ăn xương đó à? Thì chúng ta thấy rằng là người ta dồi vào trong đầu óc mình một cái tư tưởng, đó là phân biệt là có đạo và không có đạo, giống như là không đội trời chung. Chẳng khác gì mà chúng ta thấy như là nước với lửa, như là bóng tối với ánh sáng, không thể đội không. Thưa anh chị em, chúng ta không thể có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên tôi lớn lên cứ suy nghĩ như thế. Đến lúc mà vào trong chủng viện thì cũng cứ thấy toàn là các thầy có đạo. Rồi Chúa mới bốc tôi đến một nơi học đại chủng viện xong. Đáng lẽ là tôi chịu chức năm 80, nhưng mà mãi đến năm 1991 mới được chịu chức. Suốt 11 năm đó thì Chúa bốc tôi đi ra khỏi những cái vùng có đạo. Chúa bốc tôi đi ra khỏi những cái nơi an toàn. Đưa một phát học xong, thay vì đi giúp xứ ở chỗ có đạo, thì Chúa đưa tôi một phát ra tới nông trường Củ Chi, tôi gọi là Cung Thánh Cách Mạng. Ở nơi đó là hoàn toàn là một vùng trắng, không hề có một bóng dáng nhà thờ, không hề bóng dáng người có đạo. Đến đó thì lúc đó chúng tôi mới thấy rằng mình là dân tộc thiểu số. Ở vùng có đạo thì mình coi những người không có đạo là dân tộc thiểu số, mình coi thường họ. Nhưng mà khi mình đi đến vùng Củ Chi, chúng tôi vào cái nông trường, chung quanh toàn là người không có đạo, thì họ nhìn chúng tôi là dân tộc thiểu số, và họ nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nghi ngại, e sợ, và thêm cái sự khinh ghét trong đó. Cho nên họ gọi là mấy thằng đạo, mình gọi là bên lương, còn họ chúng tôi là mấy thằng đạo. Mặc dù lúc đó không phải còn bé, đã lớn rồi, mà gọi là mấy thằng đạo. Cho nên mấy thằng đạo nó đến đây nó chiếm đất giành dân, mấy thằng đạo nó đi tại vì mấy ông thầy mà đeo kiếng tận, mà đó họ không có biết đeo kiếng là cái gì cả, họ có đọc sách đâu mà đeo kiếng. Cho nên là họ thấy đeo kiếng rồi đi ra cấy lúa, lấy cấy lúa, họ nói mấy thằng đạo này nó sợ bùn nó bắn vào mắt nó cho nên nó đeo kiếng. Đến lúc mà tới ngày Giáng sinh thì chúng tôi mời mấy em vùng chung quanh, các em cũng 18-20 cũng lớn hết rồi, mà toàn học đại học, biết đại học gì không? Tốt nghiệp đại học chân đất, không có biết chữ nghĩa gì hết đó, đi chân đất suốt, tốt nghiệp đại học chân đất, mới đưa em một cuốn sách, em cầm ngược, rồi em hát, hát rất thoải mái, mình mới bảo là em, cháu quay sách lại chứ cháu cầm ngược, cháu sao cháu đọc. Ngược xuôi gì cũng được hết à, bảo sao vậy, có biết đọc đâu mà, có biết chữ đâu mà, cho nên ngược xuôi gì cũng đọc được hết á. Nó hát thuộc lòng mà nó cứ cầm ngược về hát thoải mái. Hát ha, mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời. Mọc đọc xuôi nó cũng hát khen, mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Đọc cầm ngược lại nó cũng hát khen, không có biết chữ. Thì từ đó chúng tôi mới thấy được rằng là mình có cái đầu óc phân biệt đối xử thì người ta cũng phân biệt đối xử lại với mình. Cho nên suốt 3 năm ở đó, anh em chúng tôi chỉ có lao động, cầu nguyện, làm việc và sống vui vẻ, chứ không hề mà giảng đạo như ở đây, không hề mà làm bất cứ một cái động thái nào, vì họ đâu có cho phép. Ấy thế mà lạ lùng là người ta từ từ người ta kéo đến, và người ta nghe chúng tôi hát, người ta vui. Họ nói nè, mới đầu là gọi mấy thằng đạo là ghét rồi, bây giờ dần dần nó quen rồi gọi mấy chú đạo. Nè mấy chú đạo, tôi có thắc mắc. Mà sao thắc mắc cái gì? Tôi có 3 cái thắc mắc. Thứ nhất là mấy chú đạo không lấy vợ sao chịu nổi. Đó là thắc mắc. Tôi thấy 20-30 thanh niên mà sống với nhau mà không thể nào có vợ hết, mà không thấy bóng dáng của đàn bà con gái đâu cả. Nói sao mấy chú đạo không lấy vợ mà chịu nổi. Thế thứ hai thắc mắc là sao mấy đạo không chửi thề mà sao chịu nổi. Tại vì họ mở miệng là họ đù 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 ngon quá. Ngon nó cũng đù mà giờ nó cũng đù. Còn bên Bắc thì đéo, còn bên Nam là đù. Đó, thì chúng ta thấy rằng là cái văn hóa của họ là như vậy. Sao mới chú đạo không có đủ mà sao chịu nổi, không chửi thề sao chịu nổi. Và cái thứ ba là sao mới chú đạo lúc nào cũng cười vậy, lúc nào cũng cười vui vậy, tại sao như vậy? Họ thắc mắc cái điều đó. Rồi từ cái thắc mắc đó họ đến, họ tìm hiểu là à mấy thằng này, thằng đạo này nó là cái gì, rồi là chú đạo, rồi đời sau họ hiểu ra họ gọi là mấy ông đạo. Có một lần, tại vì đó là tôi phụ trách về khâu rau xanh, tôi với lại Đức Cha Thống qua đời rồi, hai anh em làm một tổ rau xanh, tôi tổ trưởng, Đức Cha Thống tổ phó, không có tổ viên. Tự mình phong nhau. Mỗi tháng đổi lần, tuần này Đức Cha Thống làm tổ trưởng thì tháng sau tôi làm tổ trưởng, hai anh em thay phiên nhau. Rồi tôi thì nhiệm Đức Cha Thống thì tưới, còn tôi thì xách chở rau ra chợ bán. Sáng 3 giờ sáng dậy cắt rau, 4 giờ sáng chở vật xe đạp cọc cạch, hai cái cần xế to đạp dốc 7 cây số, 8 cây số ra tới chợ ăn cho tươi bán. Thì ghé cái quán của cái bà ấy có cái vựa lúa nhà xây, miền quê mà nhà nào mà có xây lúa là giàu lắm rồi. Thì bà ấy có cái nhà mà cái nhà máy ngói là ngon rồi, còn chúng tôi là nhà tranh vách đất suốt, đi chân đất suốt, còn bà ấy là có 2 cô con gái ngon. Nhà mà máy xây mà có 2 cô con gái, cho nên là cô ấy chơi mấy thằng thanh niên kia thì suốt ngày nó cứ chửi thề, chết cô cũng chán. Còn chơi với chúng tôi thì nói chuyện nó vui vẻ, nói chuyện nó lịch sự đàng hoàng, được thêm với máu ga lăng nữa. Thế là cô ấy thích. Rồi thì cái bà mẹ cô ấy cũng thích. Thế là cứ đưa rau ra đó, mình nói chuyện cho rồi để cô ấy bán giùm. nói chuyện hồi là cô bán cho xong hết rồi, chở đi về, cứ như vậy. Thì ông trưởng nó bảo sao thằng Long này nó bắn rau mình lẹ ra, mà thằng này bắn hay thiệt. Thế rồi một thời gian sau thì một bữa kia bà gọi vô nói, chú Long, vô nói nghe, bảo sao có gì đó gì ba. Chú Long hôm giờ là cũng mấy tháng rồi, tìm hiểu kỹ chưa? kỹ rồi, tìm hiểu sao thì giờ biết là rau muống là làm sao, rau xanh là làm sao, rồi phân bắc, phân chuồng, phân heo, rồi ure, thì tìm hiểu kỹ lắm mà gì ba. Thế bảo không, tôi nói chú tìm hiểu rau, tôi nói chú tìm hiểu hai đứa con tôi kỹ chưa. Rồi sao gì ba, thì hai đứa đó, đứa chị đó, đứa em đó muốn đứa nào gả cho, rồi có nhà có dựa lúa đó, rồi đến đây làm luôn, rồi có nhà máy xay đó, khỏi phải đi vô đó cày sâu cuốc bẫm cực, vô đây có máy xay rồi nó xay, rồi chú mày tính tiền chịu không?
Chịu.
Thì thưa anh chị em, mình thấy rằng là trong cái nhìn của người ta là như vậy. Ta không hiểu là tại sao không lấy vợ mà chịu nổi. Rồi sau khi chúng tôi hết 3 năm, chúng tôi về, cái anh em khác đến thay. Và bây giờ thì cái vùng đất đó đã có nhà thờ, vùng đất đó đã có người Công giáo đến ở. Và những người Công giáo mà họ bỏ đạo, bỏ Chúa từ sau năm 75, họ mới dần dần họ mới nhận rằng họ là người Công giáo. Họ không còn nhớ nữa, lao vào cơm áo gạo tiền, quên luôn là mình người có đạo. Bây giờ nghe tiếng hát thánh ca, bây giờ nghe tiếng đọc kinh tối ea, họ mới chợt nhớ ra họ là người có đạo, và họ đã quay trở về xưng tội rước lễ. Rồi một số những người khác bắt đầu theo đạo. Thì sau khi chúng tôi ở đó 10 năm không có ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhưng mà nó giống như là mưa dầm, nó phải ngấm lâu lắm. Sau 10 năm bắt đầu tin mừng được le lói. Người ta không còn phân biệt đối xử đạo với không đạo nữa. Người ta hiểu ra rằng đạo là như thế nào. Rồi sau đó thì tôi đi nước ngoài học, đi sang một đất nước Philippines thì cũng toàn thấy là người Công giáo. Tại vì đó là một đất nước Công giáo, là quốc giáo. Có tới 80% là người Công giáo, trong khi ở Việt Nam mình thì chỉ có 6% là người Công giáo. 100 người Việt Nam mới có 6 người có đạo. Còn bên Philippines 100 người Công giáo, 100 người Philippines thì tới 80 người có đạo. Nhưng họ lại bỏ đạo dần dần, bỏ đạo hết. Những cái con chiên không được chăm sóc, họ đã bỏ đi theo những người chăn thuê. nhiều giáo phái, nhiều bè rối, nhiều giáo thuyết nó đưa ra là những người Chúa Giêsu nói là những người chăn thuê, mà vì không có mục tử tốt lành để nói cho họ nghe, đông quá làm sao mà chăm sóc được. Một giáo xứ ở đó trung bình là mười mấy ngàn người. Có một giáo xứ chúng tôi đến là một giáo xứ mà 100.000 người Công giáo, anh chị em thử tưởng tượng, nó bằng cả một cái giáo phận, làm sao mà một linh mục chăm sóc được hết. Cho nên giết các con chiên không được chăm sóc thì nó nghe theo những người chăn thuê và nó bỏ đạo, dần dần bỏ nhiều lắm. Cho nên đất nước Philippines dù là đất nước Công giáo nhưng mà vì thiếu những người mục tử, ơn gọi thì có, nhưng mà người ta đi tu là để người ta tìm danh vọng, chức tước, địa vị, vinh thân phỉ gia. Cho nên lại là những người chăn thuê chứ không phải là mục tử. Và vì thế mà người ta cứ bỏ đạo dần dần. Sau đó thì tôi trở về Việt Nam, tốt nghiệp xong trở về Việt Nam, nhưng tưởng rằng mình đem những điều mình học đó về Việt Nam mình áp dụng, mình làm giáo sư đi dạy. Nhưng đùng một cái Chúa nắm cổ lôi đi, làm lòng thương xót, không dính gì những cái mình được học. Tôi thấy cái điều của Chúa, Chúa cứ bốc tôi đi chỗ này, bốc tôi đi chỗ kia, rồi đang làm ngon lành Chúa lại bốc một phát ngưng luôn. 3 năm ném xuống tận vực thẳm, vùi lấp ở trong đất. 3 năm là 1.000 ngày, mà con cuốn sách Con đường tín thác là nó 1.000 ngày, như là cái con ve, mà trước khi làm được con ve thì nó phải là cái con nhài, con sâu nó nằm ở trong lòng đất cả mấy năm trời. Mấy năm trời sau đó rồi nó mới thoát khỏi cái vỏ, nó bò lên cây, leo lên cây, cất tiếng ve sầu, hát được đúng 24 tiếng rồi chết. 3 năm ấp ủ, 10 năm ấp ủ dưới lòng đất, và phải chấp nhận chết đi, phá tan cái vỏ bọc ra, rồi bò lên trên ngọn cây, ca hát cất tiếng. Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn, tiếng ve sầu, thì được đúng 24 tiếng rồi chết. Anh chị em thử tưởng tượng. Cho nên Chúa vùi xuống đó, vùi xong tưởng đem đi đâu, bốc một phát ra tới Nhà Bè. Mà đến Nhà Bè với Củ Chi, hai bên, bên 8 lạng bên nửa cân, chẳng kém gì nhau, cũng là một vùng trắng, cũng là một nơi không có một bóng nhà thờ, ngoài cái nhà thờ duy nhất là Phú Xuân, và đây là giáo điểm tin mừng thứ hai. Và người Công giáo hiếm lắm, thưa anh chị em. Anh chị em còn nhớ cách đây 2 năm mà đi đến từ bất cứ ở đâu đến mà hỏi giáo điểm tin mừng, người ta có biết không? Hỏi nhà thờ người ta biết không? Hỏi chùa may ra người ta chỉ, còn hỏi nhà thờ là tuyệt đối không một ai biết, không thấy một cái bóng nhà thờ nào cả. Chúa thả xuống đây hoàn toàn là những người không có đạo, và chung quanh cũng toàn là những người không có đạo, hàng xóm cũng là người không có đạo. Họ cũng nghi ngại, họ cũng ngờ vực, họ cũng lo sợ, cũng đủ mọi thứ hết. Như hồi chúng tôi xuống Củ Chi, hồi đó Củ Chi 3 năm làm quen, ở đây cũng 2 năm rồi, sắp bước sang năm thứ 3 để làm quen với những người không có đạo ở đây. Mà chúng ta thấy cái hình ảnh là những cái anh chị em mà bán hàng buôn thúng bán mẹt ở dọc theo cái đường này, họ đang nói là nhờ cái phúc của ổng, không phải ổng Long mà ổng Giêsu, họ đang sống ăn theo nhờ cái phúc đó, rồi đất đai, rồi nhà cửa nó cũng lên, rồi đường xá nó cũng sạch sẽ, rồi điện đóm nó cũng sáng sủa, và đời sống người ta cũng thấy nó. Người ta bảo ngày xưa 1 năm thấy cái bóng của cái xe hơi nó vào đây là thấy lạ lắm, còn bây giờ ổng Long tại ông mà cái đường nó hư hết, bảo sao vậy, một ngày bao nhiêu cái xe hơi nó chạy qua đây đường nó hư, cho nên làm đường Nguyễn Văn Tạo lại. Hallelujah. Không có hư mau họ có sửa chưa? Cho nên hư mau thì phải sửa, sửa thì có đường mới, sướng không? Ừ, tạ ơn Chúa đi. Thì chúng ta thấy là đó, Chúa làm như vậy để cho anh chị em mình đừng có còn cái đầu óc gọi là phân biệt kỳ thị đạo với không đạo nữa, để cho người ta thấy rằng chúng tôi là anh em với các bạn, chúng tôi là những người không có cái gì mà làm cho các bạn phải nghi ngờ, nghi ngại hết. Chúng tôi làm cái gì cũng công khai, chúng tôi giảng dạy cũng công khai, chúng tôi cử hành cái gì cũng không công khai, không có gì là bí mật cả. Anh chị em coi trên mạng, thấy người ta có một cái bè rối là bè rối đạo thánh Chúa Trời gì đó, rồi họ chùm cái khăn xanh xanh, rồi mấy bà mặc áo dài rồi cứ chùm khăn xanh xanh rồi rầm cầm cầu nguyện, rồi bỏ chồng bỏ nhà bỏ cửa hết vô cái nhóm đó. Thì đó là những kẻ chăn thuê đó, nó lợi dụng cái lòng tin của người ta, nó lợi dụng người sự thiếu hiểu biết của người ta, rồi nó làm cho người ta hiểu lầm về đạo công giáo của mình. Đấy là bè rối, đấy là kẻ chăn thuê, đó là kẻ làm mướn, nó chỉ đến giết hại, phá hủy thôi. Như là Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, người chăn thuê là người đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Còn Chúa, người mục tử nhiên lành, và những người muốn theo Chúa làm mục tử nhiên lành, làm linh mục, làm tu sĩ, là những người chăm sóc linh hồn người khác, phải sống như là Chúa nói. Còn ta đến để chiên được sống và sống dồi dào. Ta đến để chiên ta được sống. Anh chị em cầm cây quạt giơ cao lên, hình Chúa đây, mục tử nhiên lành đây. Ta đến để chiên ta được
sống.
Mạnh lên, ta đến để chiên ta được
sống.
Và sống
dồi dào.
Và sống
dồi dào.
Ta đến để chiên ta được
sống.
Và sống
dồi dào.
Còn kẻ trộm chỉ để giết hại, phá hủy và ăn trộm. Đấy cái dấu chỉ rõ ràng ai là mục tử nhiên lành thì biết. Người mục tử, người mà đến chăm sóc một giáo xứ, người mục tử chăm sóc một cộng đoàn, là bề trên là cha xứ, là những người lãnh đạo, làm sao phải cho cái cộng đoàn đó, làm sao phải cho giáo xứ đó, làm sao phải cho giáo phận đó, những người dân được sống và sống dồi dào, chứ không sống một cách uể oải, không sống một cách vất va vất vưởng, không sống mà sống dở chết dở. Một cái cộng đoàn, một giáo xứ giống như là một cái đồng cỏ xanh này, mà Chúa nói ta là cửa, người ta đi ra đi vào cái đồng cỏ xanh này, đồng cỏ xanh lòng thương xót, phải cho những người dân đến họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, phải cho những người dân đến họ cảm nhận được rằng là quyền năng lòng thương xót của Chúa không có phân biệt đối xử đạo hay là không đạo, bên lương hay bên giáo, không có hề phân biệt. Vì lòng thương xót của Chúa, Chúa nói như là mưa từ trời rơi xuống, không có phân biệt người này người kia. Và ánh mặt trời soi sáng trên người lành cũng như kẻ dữ, mưa xuống trên người hiền cũng như kẻ ác, kẻ có đạo cũng như là không có đạo. Nếu mà anh chị em tưởng tượng Chúa cũng có đầu óc kỳ thị như chúng ta, mà mưa một phát, những người có đạo thì khô ráo, người không có đạo ướt hết, được không? Được không? Rồi nắng một phát, anh chị em ngồi, những người không có đạo là nắng cứ chiếu vào mặt, còn người có đạo ngồi giữa mặt trời mà cứ mát, được không? Được không? Được không? Được đi. Được đi. Được đi. Không. Mà nếu mà Chúa như vậy, Chúa cũng phân biệt đối xử như vậy, thì ta có theo Chúa đó không? Không. Mà Chúa đó có còn là Chúa không? Chúa đó còn phải là đấng giàu lòng thương xót không? Không. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót mà như Phêrô nói là tại sao Chúa bảo cái gì ta đã bảo là sạch thì tại sao ngươi lại cho là dơ bẩn? Người ta cứ cho rằng người có đạo là những người sạch, có những người không có đạo là những người dơ bẩn. Người ta cứ cho rằng những người có đạo là những người lương thiện, có những người không có đạo là những người bất lương. Không có đâu, không có đâu. Chúa bảo cái gì ta bỏ sạch thì ngươi phải đón nhận đó là sạch. Những người không có đạo, những người bên lương, những người ngoài đạo, những người chị em tôn giáo bạn đến với chúng ta, mình mở rộng vòng tay ra để đón tiếp họ như là người anh em của mình. Đừng có cái gì phân biệt đối xử. Bạn này mà không biết đọc kinh và đi lễ làm cái gì? Không, họ không biết họ mới đi chứ, đúng không? Anh chị em dẫn họ vào. Có những người đi lễ, như là đám cưới, tôi thấy tội nghiệp là hôn nhân khác đạo mà, thì chú rể là không có đạo, rồi chú cô dâu là có đạo, rồi chú rể theo đạo. Chỉ có một mình chú rể theo đạo chứ người nhà chú rể đâu có theo đạo. Đi lễ, người ngoại đạo họ vào nhà thờ họ có quỳ bao giờ không? Không, không có quỳ, họ hoặc là ngồi hoặc là đứng. Còn vào trong nhà thờ mà có bàn quỳ, lúc mà chồng mình thánh rang quỳ xuống, người có đạo họ đâu biết, họ cứ đứng thôi, họ đâu có quen quỳ.
quỳ xuống, quỳ xuống, nắm cổ quỳ xuống, Giê-xu ba mày quỳ xuống. Ơ hay, người ta không biết gì đâu, bắt người ta quỳ. Mình coi Chúa thế này thế kia chứ người ta có hiểu biết gì đâu. Rồi quỳ thì thưa anh chị em biết cái quỷ quỳ nó tay nó bò phía trước trông mông nó chổng lên trời ấy. Thì còn ra sao, thôi cứ để cho anh chị em họ thoải mái đi, hoặc mình cắt nghĩa trước cho họ, hiểu không ạ? Chúng ta đừng có bao giờ phân biệt đối xử như vậy. Hoặc là khi lên rước lễ thì nguyên tắc đúng là những người không có đạo là không được lên rước lễ, không được đưa tay nhận bánh thánh. Nhớ kỹ nha anh chị em ngoại đạo, nhớ, vì việc đó là bí tích dành cho người công giáo, là những kẻ tin. Ai tin và đón nhận ta thì có sự sống đời đời. Thì những anh chị em ngoại đạo họ không biết, họ có lên rước Chúa thì chúng ta cũng đừng có, nhất là các thừa tác viên, các thầy, các sơ và thừa tác viên, đừng có thái độ người ta vừa mới đưa tay có đạo không, có đạo đi, có đạo đi, có đạo đi. Đừng có xua đuổi người ta, người ta có biết gì đâu mà sao xua đuổi người ta, tội nghiệp người ta thế. Mình thử coi, mình vô chùa rồi người ta cho cơm chay, mình cũng xòe tay có đạo Phật không, nam mô coi amen, rồi người ta đuổi luôn. Thì mình có thấy sự buồn không? Buồn không? Buồn chứ phải không? Mà đâu có, người ta cũng vẫn cho cơm chay, đâu có phân biệt có đạo hay không có đạo, đúng không? Cơm chay là vô cho hết. Thế thì mình thánh Chúa cũng vậy, chỉ cho người có đạo thôi. Còn người ta không biết thì dạ xin lỗi, cái này là dành cho người công giáo thôi. Mời chị đi xuống, lịch sự như vậy, nắm cổ xuống. Mình thấy Chúa Kitô không biết đi ra, mình Chúa Kitô đi, mình Chúa Kitô đi. Vậy mình thấy Chúa Kitô lại đi là sao? Những thừa tác viên đôi khi mình cứng rắn quá, đôi khi mình không có tôn trọng những anh chị em khác. Rồi có người họ đâu biết đâu, mấy thầy chứ, mình thánh Chúa Kitô, người không có đạo sẽ ra dạ cho em xin. Thay vì mình thánh Chúa Kitô amen này, mình thánh Chúa Kitô cho em xin. Thì chúng ta thấy rằng là mình đừng có phân biệt đối xử với anh em mình, và rất là nhẹ nhàng cắt nghĩa khéo léo cho họ. Nhất là khi lên rước lễ, chúng ta đừng có làm cái gì nó ghê gớm quá. Người ta vừa mới cầm nắm theo cổ lại, người ta ngập mình thánh Chúa bóp một lè lưỡi ra lôi ra. Thôi bỏ họ, lỡ rồi họ nuốt đi. Họ đừng có đem mình thánh họ chà đạp xúc phạm, là phạm thánh là không được phép nha. Còn lỡ rồi thì thôi, họ chịu khó nuốt đi đi. Chứ còn bây giờ đâu còn cách nào khác được, mà đừng có làm cho người ta sợ. Tại vì có thể các anh chị em tưởng rằng đây là thuốc, đúng không? Có thể lên nhận đây là thuốc chữa bệnh. Tôi sang bên Philippines cho rước lễ, dặn rất kỹ là anh chị em rước mình thấy Chúa là rước tại chỗ. Mình thấy Chúa Kitô, anh chị em đưa tay ra nhận amen, và phải rước ngay chứ không được phép đi cầm đi xuống chỗ rước. Vì lý do là họ cầm xuống, họ có chắc họ rước không? Không. Cho nên họ có thể họ xúc phạm. Mà chuyện đã xảy ra thật là bên Philippines họ rất mê gà đá. Anh chị em biết đá gà mà cá độ mà ghê lắm. Cho nên rước lễ, mình thấy Chúa Kitô amen, nhận cầm xuống bẻ đôi ra, rước một nửa, một nửa cất đi đem về ngâm nước cho gà nó uống để nó đã khỏe. Ông kia bảo cho nó sắp bắt trước thì chết rồi. Thế anh chị em thấy không, là người ta không có biết thì mình đừng có bao giờ mà làm gì mà làm cho người ta bị tổn thương và người ta sợ không dám đến. Hôm nay ai là người ngoại đạo và xin người tôn giáo bạn đến đây tham dự thánh lễ với chúng tôi, xin mời giơ tay. Người ngoại đạo, ngoại đạo, ngoại đạo, tôn giáo bạn, xin mời giơ tay cao lên, đừng có xấu hổ ngại ngùng gì cả, giơ cao hoa tay lên. Rồi chúng ta đốt một tràng hoa tay thật lớn thật to để chúng ta chào mừng anh chị em đó. Và ai đứng bên cạnh bắt tay, bắt tay những người ngoại đạo dùng chúng tôi ấy, bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay những người đó. Thì thưa anh chị em, nếu mà mình sống như vậy, nếu mình sống như vậy thì chẳng bao lâu nữa vùng này người ta sẽ có thiện cảm với đạo. Những người còn nghi ngờ, những người còn nghi ngại, những người còn e dè, họ sẽ bỏ cái thành kiến đó đi. Họ sẽ thấy rằng người có đạo dễ thương quá, người có đạo dễ chơi quá. Được cần hai cái thôi, dễ chơi và dễ thương. Dễ tiếp xúc quá, dễ nói chuyện quá, dễ làm quen quá. Đấy là cách mà chúng ta làm cho những con chiên khác
Chúa bảo ta còn những chiên khác chưa thuộc về đàn này, ta phải đưa chúng về vì chỉ có một đàn chiên và một mục tử, một người chăn chiên thôi. Nhiệm vụ của anh chị em mình là phải đưa những con chiên khác để họ được sống và sống dồi dào. Sống và sống dồi dào. Cho nên theo đạo không phải là vô đạo rồi thì mình sống một cách khổ sở. Không, không phải mình theo Chúa rồi lúc nào mình cũng sống một cách thiếu thốn rồi thèm khát. Không, Chúa nói ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Nhớ anh chị em quạt sang người bên phải, sống, ta đến để chiên ta được. Quạt sang người bên phải đó, cho họ sống thử cái coi. Nào, quạt sang người bên phải, ta đến để chiên ta được sống. Và quạt sang người bên trái là dồi dào và sống dồi dào. Người bên trái, bên phải, ta đến để chiên ta được và sống dồi dào. Ta đến để chiên ta được và sống. Chúa không hề muốn chúng ta sống trên trần gian này khổ cực, nghèo khổ, túng thiếu, không có. Vì chúng ta vẫn xin là xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Chúa vẫn nói với các tông đồ là các con có gì cho họ ăn không? Và các con hãy cho họ ăn. Cho nên đạo Công giáo không phải là chủ trương phải hãm mình ép sát, rồi vô đó nhìn thấy biết ngay là người Công giáo. Sao vậy? Thấy mặt nó hốc hác, thấy người nó khờ khờ, chắc là Công giáo. Không có, không có. Cho nên là có mấy em nó cứ nói chà chà, cái cô này là sơ ấy chà. Bảo sao mày biết là sơ, mặc áo thường mà đâu có mặc áo dòng đâu mà biết là sơ. Còn cứ thấy mặc cái áo mà quê quê ấy là sơ. Còn cứ thấy mặc áo mà cứ khờ khờ ấy là sơ. Chết rồi, đi tu mà khờ khờ với nhà quê thì cứ đi tu không sơ. Tu làm cái gì? Đi tu phải cho người ta thấy rằng quá sơ dễ thương ghê, quá sơ đẹp ghê, quá sơ béo tốt ghê, được không? Thì chúng ta thấy rằng là người ta phải nhìn vào những người đi tu, nhìn vào những người Công giáo đúng như lời Chúa nói là ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Tuy nhiên những người đi tu chúng tôi chấp nhận sống khó nghèo là chúng tôi tình nguyện sống khó nghèo, chứ không phải là bí quá không có gì ăn thì phải sống khó nghèo. Không có. Tôi có thể có máy lạnh, tôi có thể có xe hơi, tôi có thể có nhà lầu, nhưng vì tôi thấy rằng chiên của tôi còn đang sống nghèo, chiên của tôi còn những con chiên khổ, chiên của tôi còn những con chiên là đại học chân đất, thì hà cớ gì tôi là người mục tử mà tôi lại ở nhà lầu, mà tôi lại ở đi xe hơi, mà tôi lại ở máy lạnh, mà tôi lại ăn sung mặc sướng để nhìn các con chiên của tôi đang nghèo khổ túng thiếu như thế này. Anh chị em có chấp nhận không? Mạnh lên để cho tôi tỉnh ra, có tôi ham đó. Anh chị em có chấp nhận không? Mạnh lên nắm giữ cái nắm đấm này cho tôi vỡ mặt tôi ra. Anh chị em có chấp nhận không? Anh chị em có chấp nhận là người mục tử nhà lầu xe hơi, còn con chiên thì đi bộ và đi xe đạp không? Anh chị em có chấp nhận rằng người mục tử thì nhà lầu máy lạnh, còn con chiên thì máy lá nhà tranh không? Anh chị em có chấp nhận rằng người mục tử hết nhà hàng này đến nhà hàng kia, hết chơi với đại gia này tới đại gia nọ, trong khi con chiên thì ngủ ở khách sạn ngàn sao? Biết khách sạn ngàn sao không? Nằm bên trời nhìn lên toàn thấy ngàn sao, trong khi con chiên thì khoái ăn sang. Là gì? Xoái ăn khoai. Anh cháu có chấp nhận không? Mày lên có tôi quên bây giờ. Anh cháu có chấp nhận không? Anh cháu có chịu không? Anh cháu có cho không? Đó, nghe chưa Trần Đình Long? Anh chị em đang nhắc nhở tôi. Tôi cũng như người khác thôi, cũng dễ bị cám dỗ vậy. Là muốn tôi sống và sống dồi dào, còn ai sống sao kệ nó. Tôi sống và sống dồi dào, còn sống chết mặc bay. Tôi sống và sống dồi dào, còn con chiên của tôi nó có ghẻ lở, nó có ốm đau bệnh tật kệ. Ai kêu mày nghèo mình chi cho mày ráng chịu. Được không? Không được đâu thưa anh chị em. Vậy bây giờ chúng ta hãy nghe những lời chứng của những con chiên mà đã nhiều năm không nhận ra Chúa là chủ chiên của mình. Nào, con chiên nào bỏ Chúa đâu cho tay. Con, lên đây. Con cao thước mấy?
Còn một thước 65 ạ.
Phụ nữ mà thước 65 nhìn cao vậy, tôi thước 65 mà tôi lại phải đứng trên bục. Rồi, con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Phạm Thị Hoa, con 38 tuổi, ở Bình Dương ạ.
Rồi, con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 18 năm ạ.
Bao nhiêu tuổi nhỉ? 38, bỏ Chúa 18. 20 tuổi là bắt đầu bỏ Chúa rồi. Rồi, lý do con bỏ Chúa và nhờ đâu con quay được về lại với Chúa?
Lý do từ lúc con lấy chồng thì chồng con ngoại đạo ạ. Con không được làm cấp phép ạ. Con đi xưng tội trước lễ không được ạ. Con đi nhà thờ mà con không được trước lễ con buồn lắm ạ. Thế là ma quỷ dữ nó cam dỗ con, nó bảo mày đi nhà thờ làm gì. Đi nhà thờ mà không được trước lễ đừng có đi. Và thế là con bỏ Chúa. Rồi cách đây một năm lúc bố con mất ạ, con cũng về làm đám ma bố con, là lúc đó là anh chị em con là đi xưng tội rước lễ hết được, còn một mình con thấy tuổi lắm, con không làm được điều đó cho bố con nên con buồn lắm. Thì từ lúc bố con mất đến giờ là coi như là bố con sinh ra con lần thứ hai ạ. Con từ đó trở đi con không bỏ chùa nữa, chủ nhật nào con cũng đi lễ mà. Con không được thức lễ nhưng con cũng cứ đi. Bố mùng 1 Tết là con đi xuống đây đây ạ. Mà hồi nào giờ là hồi nãy cha con nói là cha ở trong, từ bé cha sinh ra là cha đã ở trong khu đạo rồi ạ. Còn bản thân con thì ngược lại với cha, con bố con đi làm ăn xa, kiểu là đi khai phá khai hoang đấy ạ, đi dẫn dắt chúng con đi, lúc đó con chưa có đẻ nữa. Thế xong là con đẻ trong cái chỗ đó là hết một cái xã đó luôn, là chỉ có ba gia đình đạo thôi ạ, là cô con và chị chồng của cô con với bố con thôi ạ. Là từ bé tới lớn là lúc nào cũng chúng con cũng bị mấy người bên lương nói là cái dân tộc đó, cha nói là mày là đạo đốc, mày là đạo đốc, là giống như kiểu là mày là đạo ngu đấy ạ.
Đạo gì? Đạo ngu à?
Con buồn lắm, nhưng mà thế chừng mà con lớn con đi làm chứng minh thì con đứng trước mặt cộng đoàn đây và đứng trước mặt cha đây con xin lỗi Chúa. Con không dám khai là con có đạo, con nghĩ là con không có đạo gì hết. Bây giờ cái chứng minh của con cũng vẫn thế á. Nhưng mà từ lúc bố con mất tới giờ là con không bỏ Chúa nữa. Ngày nào con chủ nhật là con cũng đi lễ và con thường xuyên đọc kinh cầu nguyện xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho con. Còn bữa mùng 1 Tết là con đi xuống đây. Chà, hồi xưa đến giờ là con khô khan lắm, con không biết gì, tại bây đâu có ai dạy gì đâu, con đâu có biết gì. Con chỉ nghe bố mẹ nói là đạo giữ đạo như thế rồi đọc kinh trong sách. Con chỉ hiểu biết vậy thế thôi, con không biết gì cả. Con cũng chẳng biết rước lễ thiêng liêng nữa, rước mình máu Chúa thiêng liêng nữa. Bữa mùng 1 Tết con xuống con nói với cha đó, con trình cha đó. Cha bảo bây giờ là con bị dối đạo như thế thì không xưng tội rước lễ được, nhưng mà con rước lễ thiêng liêng đi. Con bảo con không biết, thế cha dạy con là lúc mà họ lên rước lễ thì con nói là đại Chúa, con khao khát được rước Chúa vào lòng, nhưng mà vì tội lỗi của con không thể, con xin Chúa ngự ở trong lòng của con để cho Chúa sống nữa ở trong con, và nhờ có Chúa thì con sẽ không bỏ Chúa nữa. Từ đó trở đi này, từ hôm Tết tới giờ con mới biết rước lễ vậy, chứ còn xưa giờ còn chẳng biết rước lễ, còn cứ ngủ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là cái tâm trạng, cái tâm tư và cũng là cái mối đau lòng của nhiều người. Thứ nhất là chúng ta thấy khi một người phụ nữ lớn lên thì phải lấy chồng. Mà tôi nói tại sao mình không lấy người có đạo bỏ thứ cha. Thứ nhất là không có đứa có đạo nào nó thương con, mà có đứa có đạo con lại không thương nó. Bây giờ sao đây? Có phải chuyện đó không? Rồi vì những người không có đạo họ lại thương con, họ lại đối xử tốt với con và con cũng thương họ. Hà cớ gì con phải lấy người có đạo mà con không thương, rồi lại bỏ người không đạo mà con thương và nó cũng thương con. Cho nên đó là cái điều mà rất khó thưa anh chị em. Nhiều người làm cha làm mẹ cứ than thở, Giê-xu con buồn lắm, trời con nó lấy đứa không có đạo. Tôi bảo rằng để chị lựa chọn đi, nó lấy một đứa không có đạo mà thương nó hoặc lấy một người có đạo mà tối ngày đánh nó, thì chị chọn ai? Người có đạo có say không? Người có đạo, đó nhìn chậm thấy bao nhiêu người lên làm chứng á, lấy chồng có đạo rồi chính cái người chồng đạo gốc ấy lại là người mà bỏ đạo, lại là người mà cờ bạc rượu chè rồi đánh đập vợ con của mình, làm gương mù gương xấu. Thì bây giờ chúng ta lựa chọn một người không đạo đàng hoàng thương mình với một người có đạo mà lại bê bối, con lựa chọn ai?
Con lựa chọn người không, con thương ạ, người không có đạo ạ.
Cứ phải chấp nhận như vậy thôi, đó là một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chính vì vậy mà giáo hội đã cho phép là chuẩn khác đạo, có nghĩa là đạo ai người nấy giữ. Và khi chuẩn khác đạo như vậy thì vào tra sở, và tra sở làm cái hồ sơ xong đó trình lên giám mục, giám mục sẽ ký nhận và cho được chuẩn hôn phối khác đạo. Có nghĩa là con là người công giáo thì con giữ đạo, còn người không công giáo thì họ cứ giữ đạo của họ, hai bên tôn trọng nhau, không ép họ phải theo đạo, mà chỉ có là người công giáo hứa sẽ sống tốt để làm gương sáng, nhờ đó mà người không đạo họ được ơn quay trở về. Ngày xưa cũng còn bắt buộc là phải cho con mình rửa tội, bây giờ giáo hội thấy cái điều đó cũng không được, cho nên lại rộng rãi hơn là không có bắt buộc là phải cho con mình rửa tội, nhưng mà làm hết sức để cho con mình được rửa tội. Tại vì cái người không có đạo nó bảo ha, cớ gì nó bà với tôi hai vợ chồng cùng là đẻ ra một đứa mà sao cứ bắt nó phải theo đạo bà mà không cho theo đạo tôi, đúng không? Người ta cũng có lý của người ta, tại vì người ta cũng cho rằng đạo người ta là hay, mình sao mình biết được, phải không ạ? Mình mà cứ cho người ta là dở thì người ta cũng cho mình là dở. Còn nếu ta tôn trọng họ thì họ cũng sẽ tôn trọng ta, và qua cái cách sống của ta, cách sống là để cho người khác được sống và sống dồi dào, cách sống đó họ sẽ bảo ồ, đạo công giáo hay thật, họ sẽ theo. Cái đó là sau chuyện sau, tự do của họ, và Chúa sẽ, Thánh Thần sẽ làm cái công việc đó, chứ không phải là chúng ta. Chúng ta không có làm cho ai trở lại được hết, chúng ta chỉ có làm gương sáng thôi. Rồi chuyện trở lại là Chúa Thánh Thần qua chúng ta, dùng chúng ta, tác động nơi họ để họ quay trở lại, chứ không phải là con làm cho chồng con được quay trở lại. Thưa cha, con mới đi làm cho ba người được quay trở lại. Đừng có kiêu ngạo, đừng có cướp công của Chúa. Không có ai làm cho người khác được quay trở lại ngoại trừ Chúa Thánh Thần. Như là Phêrô trong bài đọc một hôm nay, chị em thấy là Phêrô được Chúa Thánh Thần soi sáng dạy bảo, và những người không có đạo Chúa Thánh Thần bảo rửa tội cho họ, dạy họ đạo và rửa tội cho họ. Thì Phêrô bảo là làm sao là tôi có thể ngăn cản được Thiên Chúa, nếu Chúa muốn làm sao mà ai ngăn cản được. Cho nên chúng ta an tâm mình đến đây, nếu Chúa muốn chúng ta ở đây ai ngăn cản được, nếu Chúa muốn ta loan truyền lòng thương xót Chúa ai ngăn cản được, nếu Chúa muốn chúng ta làm chứng cho Chúa ai ngăn cản được. Đó là việc của Chúa, nếu Chúa muốn ai ngăn cản được. Như ta lên mạnh lên, nếu Chúa muốn. Ôi giời ơi, giọng vẫy mà sao người ta cản cho chắc, ai ngăn cản đi à? Vẫy sao mà làm chứng cái gì? Nếu Chúa muốn. Đó, phải như vậy chứ, mà nếu Chúa muốn. Như vậy ta mới sợ chứ, ai ngăn cản được. Éo éo éo, nào nhậu nhão nhão làm ăn được cái gì? Đấy là cái điều mà cô này cô đã. Rồi điểm thứ hai là đừng, những anh chị em bị rối đạo như vậy, có khi gặp người chồng họ không chịu đến, nó cũng khó. Người chồng hoặc người vợ khác đạo, họ không chịu vô gặp cha, họ không chịu xin làm phép chuẩn, mà cái người này là công giáo cho nên bị rối, tội nghiệp lắm thưa anh chị em. Và mình sẽ bị cái hiểu lầm là bị vạ tuyệt thông. Thưa, không phải là bị vạ tuyệt thông, mình vẫn được đi tham dự thánh lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự các nghi thức, chỉ chưa được xưng tội rước lễ, vì là bị rối. Cái rối đó là mình thắt, thì mình tự mình gỡ cái rối đó ra nha, tự mình gỡ cái rối đó ra. Thì anh chị em bị rối như vậy thì về gặp cha sở của anh chị em xin hợp thức hóa hôn phối. Nếu mà hai người sống với nhau mà chưa có bí tích hôn phối là cũng bị rối, chưa được xưng tội rước lễ, thì về gặp cha sở xin hợp thức hóa hôn phối, được chưa? Có khi mà đi làm đám cưới có hai ba đứa con mình nó đứng nó cầm lúc cho mình, cầm soi đây cho mình, được không? Được chứ, hợp thức hóa hôn phối mà. Hoặc là xin như cô này về xin được nói với chồng cô rồi xin phép chuẩn để chồng cô ấy đến với cha sở, rồi hai bên làm phép chuẩn hôn phối, và bây giờ là không có cử hành thánh lễ, những người khác đạo chỉ có phụng vụ lời Chúa rồi cho người có đạo rước lễ, vắn tắt đơn giản để không có gây trở ngại cho người không có đạo. Người không có đạo mà bắt họ đi dự lễ như mình như vậy thì họ rất là khó chịu. Cho nên làm rất là đơn giản, phụng vụ lời Chúa và người có đạo được rước mình Thánh Chúa lên ký sổ, xong, rất đơn giản. Cho nên giáo hội tìm mọi cách để làm cho những người không có đạo không cảm thấy ngại ngần, không cảm thấy khó chịu khi tiếp cận với người có đạo. Cái thứ ba là đừng bao giờ tới bị cám dỗ là thôi mình không, mình rối rồi thôi bỏ đi lễ, bỏ đi nhà thờ. Đó là cám dỗ của rất nhiều người suốt 18 năm trời bị cái cám dỗ đó mà hiểu lầm là không được rước lễ, không được sứ hội, thôi bỏ luôn. Cảm ơn, bật điện cho nó sáng lên giùm cái. Phải bật điện cho nó sáng lên. Đừng bao giờ để cho người ta ở trong cái bóng tối như vậy. Phải sáng lên, phải rực sáng lên. Vì Chúa muốn đem con người ta đến vùng ánh sáng, chứ không phải ở trong bóng tối. Cho nên mỗi người chúng ta phải thoát khỏi cái bóng tối đó. Bóng tối của cái sự không hiểu biết, bóng tối của cái sự thiếu hiểu biết vì sợ rằng mình bị vạ tuyệt thông cho nên chán, không muốn đi xưng tội, xin lỗi, không muốn đi lễ nữa. Tạ ơn Chúa vì cái chết của bố của cô ấy lại là cái chết mà cho cô ấy được sinh lại lần thứ hai. Bây giờ cô ấy mạnh dạn đi tham dự thánh lễ và anh chị em đến giờ rước lễ thì mình nói lạy Chúa con tội lỗi, con rối không được rước Chúa như anh chị em khác, thì xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng vậy, được không? Được không?
Được.
Cho nên con chưa chắc gì những người rước lễ thật mà đã có phúc bằng người rước lễ thiêng liêng, đúng không? Rước lễ thật mà lên tranh nhau các em xếp hàng không xếp hàng cứ vậy mà chen nhau, có ăn thua gì không? Rước lễ mà cứ đẩy đẩy người khác, xô xô người khác, té cả bà sơ, rớt cả mình thánh, có ăn thua gì không? Đấy, anh chị em làm cái cử chỉ như vậy, thái độ như vậy mà bảo rằng mình lên rước Chúa có xứng đáng hay không, thưa anh chị em? Cái cách mình lên rước lễ là không xứng đáng rồi. Mình chen nhau, mình đẩy nhau, rồi mình to tiếng, rồi đến lúc mà rước lễ thì ngồi nói chuyện. Rước xong mình hãy cho cái tổ amen, chốc mà đi về xe nào, xe buýt 72, xe 63, chốc mua xoài, mua cóc, mua ổi. Chúa ngự trong lòng mình, cha nói chuyện với Chúa, cứ sang nói chuyện với cóc với ổi. Rồi chốc mình về mình nấu cơm cái gì, mình lẩu, mình cho nước mắm nhiều hay ít. Anh chị mình chốc giờ rước lễ là ngồi nói chuyện như pho rang, như pho rang vậy. Vậy mà bảo là rước Chúa, thà đừng rước mà rước như cái cô này, rước thiêng liêng này, con thinh lặng lạy Chúa, con xấu hổ lắm, bao nhiêu người được rước Chúa mà con không được, thôi xin Chúa thương, Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng, con yêu mến Chúa lắm mà bây giờ không được, Chúa ơi, Chúa bảo tao đang ở trong lòng con rồi con à. Còn mình thấy Chúa Kitô amen, rước xong đẩy té cả thừa tác viên. Chú bảo tao đâu có ở đó đâu, mày đánh nhau quá, mày nói chuyện quá, tao chạy đi chỗ khác rồi, không còn ở trong ta, mặc dù ta đang ngập mình Thánh Chúa vừa mới rước vào trong lòng đấy. Thưa anh chị em, đây con trao tặng cho con tấm ảnh 18 năm con đã bỏ Chúa, Chúa không bỏ con, con đem về nha. Và đây là máy này, con tìm cách con cho chồng con nghe, để một lúc nào đó, để một lúc nào đó chồng con sẽ nói với con rằng hai anh em mình học đạo, hoặc là chấp nhận cho con được vào nhà thờ để làm phép chuẩn hôn phối nha. Có rồi phải không? Rồi đây trả tặng cho con cuốn Con đường tín thác, có chưa? Có luôn. Hả? À, bức thư không gửi thì không còn nữa con à. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. Rồi tới con à, mày có bỏ Chúa không? Có bỏ đi đây. Bao nhiêu năm?
Còn 15 năm ạ.
Bao nhiêu?
15 năm ạ.
Rồi bao nhiêu tuổi con?
Con năm nay 43 tuổi ạ.
43 tuổi, 15 năm bỏ Chúa, lý do gì?
Con đi làm kinh tế ở Gia Lai thì là con không đi lễ. Con ở ngoài, con là Nguyễn Thị Bích ở
to lên.
Con là Nguyễn Thị Bích
đó, vậy đó.
Con ở địa phận Hà Nội.
Rồi.
Con vào Gia Lai làm kinh tế, thế là con không đi lễ, con bỏ từ năm 2003 đến giờ.
Là 15 năm, bây giờ 2018. Rồi lý do là vì do kinh tế, rồi sau đó nhờ đâu mà con quay về với Chúa?
Con ở trong đấy thì con mua cám của một bà, thế là bà đến bà hỏi nợ, thế là bà thấy con treo ảnh Chúa. Thế xong rồi bà đến bà bảo là sao con đi đạo mà con không đi lễ. Thế con bảo là chồng con nó không đi, nó không cho đi. Thế con bảo thế xong bà bảo con là thôi từ nay đi con đi lễ đi. Thế là từ đấy đi con đi, xong rồi chồng con cũng định cho đi. Nhưng mà vẫn anh ấy vẫn không chịu đi. Xong rồi bữa hôm chồng Tết con lên đây con cầu xin, thì con được ơn là con làm được một cái bìa đỏ. Xong con thuê người ta mất 30 triệu mà người ta chẳng làm cho con. Thế xong con nhắn tin cho cha từ tháng 7. Thế đến tháng riêng này thế đến tháng gần Tết là con lại lên đây con cầu xin thì xong rồi con làm được ra Tết tháng riêng là con làm được rồi. Con lên con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Rồi 15 năm con đã bỏ Chúa, bây giờ con đã quay về với Chúa. Làm sao mà con biết ở giáo điểm tin mừng con đến thì con khấn con được ơn và hôm nay con lên làm chứng.
Con chở con nhà con đi làm cùng với bạn của nó cũng đi đạo. Thế là bà ấy cũng đi lễ ở chỗ Cha Long rồi. Xong rồi bà bảo con là mày mà chồng không đi thì mày đi lên Cha Long đi. Với lại xin với lại cho mượn con, cho con mượn một cái đài về. Thế là con nghe. Thế xong rồi con cứ thích mãi suốt. Xong đến bà đòi con bảo thôi cho con mượn hết mùa cà để con đi nhặt cà, con vừa nhặt con vừa nghe. Thế là xong rồi con đến hôm bữa gần Tết là con lên, con đi lên đây thì con cầu xin rồi con cha đặt tay cho con bị bệnh đau dạ dày và mà bây giờ con cũng đỡ được 90% rồi.
Hallelujah. Rồi bây giờ con mượn của bà, bây giờ là Chúa tặng cho con luôn cái máy nha, 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tin thác, con có chưa? Có rồi phải không? Rồi đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, có chưa? Đây giờ tặng cho con cây quạt, xin Chúa chúc lành cho con nha. Đây giờ tặng cho con thêm mấy cuốn đầy tâm thư lòng nhân hậu của cha về cho chồng con đọc, biết đâu một ngày nào đó chồng con với con cùng đến với giáo điểm tin mừng nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. 15 năm, bà bao nhiêu năm? Bà bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm?
Gần 60 năm rồi.
Gần 60 năm. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Bước lên bước nữa đi em, 60 năm. Rồi. Rồi hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 72 tuổi ạ.
72 tuổi mà 60 năm bỏ Chúa. Bỏ Chúa từ năm 12 tuổi.
Thì con hoàn cảnh ở quê nhà con ấy, nghèo khổ lắm, mà đói rách lắm. Thì con mới 16 tuổi thôi. Thì có thầy giáo hiệu trưởng về đấy làm hiệu trưởng mới dạy học chúng con. Xong rồi thương con, hứa cho con đi dạy học. Thế là con sẽ nhận lời con lấy ông ấy thì con đi dạy học. Thì hồ sơ không được làm bên công giáo. Thế là con đành theo như thế, là đến lúc con mới có 29 tuổi thì chồng con chết.
Cái ông hiệu trưởng ấy hả?
Vâng. Thì chồng con chết. Thì con được 4 đứa con, 3 thằng con trai, 1 đứa con gái. Thì cháu ăn học hết bác cấp 3. Xong rồi đứa đi bộ đội, đứa thì đi công nhân. Thì xong rồi vẫn không có việc làm. Con cho cháu ở đây, con kéo cháu ở đây. Thì con hứa bố mẹ con chết hết và mấy đứa con có gia đình hết thì con sẽ quay về với Chúa, với ông bà. Thế thì con năm mà cha về nhà thờ gì đấy, Đức Hòa đấy, thì con đã đi được 3 tháng. Con đi làm cho người ta, cứ tranh thủ ngày thứ năm thì con lại làm thêm, làm tối lễ, con đi lễ.
Thế, ở Chi Hòa, dạ, hồi đó rồi.
Dạ, con đi được 3-4 tháng thì đấy, xong về con nó chưa có vợ gia đình thì nó phản đối. nó phản đối, xong rồi con thôi con không đi nữa. Thì đến bây giờ các cháu nó ba thằng nó có vợ hết cả rồi, thì chúng nó đồng ý con đi. Coi đứa cả con năm nay là 54 tuổi thì nó lại lấy vợ bên đạo, thế là nó cũng đồng ý, cũng nhiệt tình, vợ chồng nó nhiệt tình đón con. Rồi còn cái đứa con gái thì nó lại bộ đội, nó đảng viên cộng sản, nó phản đối con, nó bỏ con, thế là nó đi, nó không bao giờ nó quay lại nữa. Thế nó bảo nó không...
Nhờ đâu mà bà được ơn quyết tâm quay về với Chúa và đến giáo điểm tin mừng này? Nhờ đâu bà biết giáo điểm tin mừng này mà bà đến đây để làm chứng?
Thì con hôm lên bàn mổ, con ung thư đại tràng, thì con lên bàn mổ thì chị con này, chị ruột con ở ngoài Bắc bay vào đêm, mấy đứa cháu gái dâu nó bay vào, thế là sáng sau lên đây là xin cha làm phép để con mổ được thành công, mổ được tốt đẹp. Thì mổ được 4 tháng thì con đau, con đứa đau đây này, đau quá rồi đấy, không biết làm nữa, cứ uống thuốc giảm đau thôi. Thì bây giờ cái thằng cháu chị gái con nó bảo là con đưa gì lên cha, con đưa gì đưa lên cha, cha là phép cho vợ cha lấy cho gì để gì bớt đi. Thế con vẫn đòi đi nhiều lắm, nhưng mà nó đau lắm, con không đi được, con đi là thương thì cũng phải đi xe ôm. Thế con mi bảo cháu thằng lớn cháu nó ở Thủ Đức, ở chỗ Biên Hòa, chỗ ngay nhà ngay với trang Biên Hòa ở xa lộ gì đấy, Đức Lộ ấy. Thì thằng đấy cháu nó mới đề nghị nó vào chỉnh cha, thì con lên gặp cha, thì con bảo là con sống chết con quay về bố mẹ con, thì con xin cha cho con về đây, con về đây con được gần bố mẹ con, là con có đạo, con giữ đạo. Còn hai đứa con con kia nó không theo thì mặc kệ nó, nó theo bố nó thì mặc kệ nó. Thì xong con mổ xong con đấy để coi như đi lên cha gặp cha, xong là về con cứ đau dần. Thế giờ cái thằng con trai đấy nhận con về trên đấy, nhập khẩu về trên đấy, thì con có cha con dạy.
Bà lên đây thì bà thấy thế nào?
Dạ.
Bà lên trên giáo điểm tin mừng bà thấy sao?
Con lên đây hả? Con lên đây Thủ Đức lên rồi khỏe lắm rồi. Bây giờ con ngồi thì con đau, con ôm bụng, con khóc.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, có những cái lý do người ta bỏ Chúa là lập gia đình với người khác đạo. Lý do người ta bỏ Chúa là vì do làm ăn khó khăn. Lý do người ta bỏ Chúa là do sự nghiệp, vì muốn được làm cô giáo nên lấy thầy hiệu trưởng và chấp nhận bỏ đạo để làm cô giáo. Và không được bao lâu thì thầy hiệu trưởng mới 29 tuổi thì thầy đã qua đời, để lại cho 3 đứa con và 4 đứa, mà vẫn cứ tiếp tục bỏ đạo cho đến nay là 60 năm trời mới quay trở về với đạo. Bà có cái máy 365 bài giảng chưa?
Có rồi.
Có rồi. Rồi, rồi. Bây giờ bà có cuốn sách Con Đường Tín Thác chưa?
Cháu nó cũng cho con.
Cũng cho con rồi. Cái gì bà cũng có rồi. Mỗi Chúa bà cũng có. Rồi cái này có chưa? Tâm Thư Làm Nhân Hậu. Rồi đây xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi, 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 rồi. Hallelujah. Rồi, bà này. Vâng, bà. Tiếp này đừng biết bao nhiêu năm mà không biết đấy chứ. Hai bà. À, bà bao nhiêu năm?
Dạ con 45.
40 năm. 40 năm bỏ Chúa. Rồi, nay bà bao nhiêu tuổi?
À hồi đó con 16 tuổi.
Bây giờ bà bao nhiêu tuổi?
Con 68 tuổi.
68 tuổi mà bỏ Chúa 40 năm, tức là 16 tuổi đã bỏ Chúa. 16 tuổi biết yêu chưa?
Dạ con chưa. Con chưa biết yêu, nhưng mà cuộc đời con là con bị lừa đảo. Xong rồi đến lúc lấy anh ta thì cuối cùng anh ta có vợ rồi. Thế là cuộc đời con ân hận quá. Vì là con được làm lễ phân phối trong nhà của Chúa. Xong rồi đến khi con biết là anh ta có vợ thì con bỏ luôn, mà con đứng vậy cho đến ngày hôm nay. Thì con trai con nó lớn lên mà nó hư quá chả. Nó đi nghiện xì ke ma túy, nó về nó chửi bới con, nó đánh đập con, nó bán nhà bán cửa đi. Thế là con chán quá, con lại đi ra nước ngoài. Thế bây giờ con đi sang Tây Đức. Thì con sang Tây Đức thì được hơn 25. Thì con quay trở lại thờ vầng Chúa. Thì con gái con nó mới đưa con đến nhà thờ. Con xưng tội với cha. Thì cha bảo rằng là Nếu như mà con mà lấy chồng thì con phải làm lễ phân phối, không thì con có tội với Chúa. Thế nhưng mà con đối với bạn trai của con thì vẫn như là người bạn, chứ không có vợ chồng gì cả. Hơn 20 năm nay rồi. Và bạn trai của con thì đi bên đạo Tin Lành. Dạ. Thế nhưng mà rất thương yêu con, quý mến con, không có thắc mắc gì cả. Thế bây giờ cứ hàng năm con lại được về Việt Nam và ngày Chúa chịu khổ lạnh. Nhưng mà con không biết giáo điểm tin mừng. Thì năm ngoái cháu của con nó mới bảo là xuống Cha Long ở giáo điểm tin mừng này. Thì ngày đầu tiên thì con không biết, thì con phải xuống đằng chỗ ga Sài Gòn này. Thì con mới đi taxi ra Hồ Then, xong con hỏi Hồ Then xuống đến đây. Thế thì con được rất nhiều ân ích của Chúa cứu con. Cái thời gian đó thì con không phải là con ngủ mê, mà con vừa vào giường thì con thấy Đức Mẹ hiện lên ở trước mặt con này. Mẹ vẩy ba giọt nước phép thì con bị mổ ba lần ung thư dạ con ở đầu và sườn. Trước khi mà con lên bàn mổ thì con chỉ đọc, con tín thác vào lòng thương xót của Chúa cứu con. Vì con ngu si lần độn rốt lát, con không biết gì cả. Thì xin Chúa, xin mẹ tha thứ mọi tội lỗi cho con. Thì con mổ xong vẫn không sao. Đến 2007 con bị mổ bụng với mổ sườn, một tháng mổ hai lần. Thì con mổ bên kia thì con không mất tiền. Thế xong rồi con biết năm 2008 cha, con quên mất tên cha, cha tổ chức là đi Đức Mẹ Pháp.
Rồi khi mà bà về Việt Nam, bà ở bên Tây Đức là 20 năm, rồi 40 năm bỏ Chúa. Bà về Việt Nam và đến với giáo điểm tin mừng này. Và con của bà đã đưa bà đến đây. Và khi đến với giáo điểm tin mừng này thì bà cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người.
Về giáo điểm tin mừng con thấy rất khởi vì Chúa rất thương con, để con khỏe mạnh hẳn lên. Đấy, con rất được nhiều ân ích của Chúa thương con.
Hallelujah. Rồi bây giờ gửi tặng cho bà, có thể bà có rồi, nhưng mà nếu bà có rồi thì bà gửi tặng cho con của bà nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, bà tặng cho những đứa con của bà. Có những đứa mà nó đã không nhận biết Chúa, nó đã xì ghe ma túy đó. Đây cuốn sách Con Đường Tin Thác có CD ở trong này nha. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để bà hướng dẫn cho người ta bên Tây Đức biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Tôi nói là đây là món quà bà đem đi. Tôi nói là món quà bà đem đi và loan truyền. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Tôi nói là bà đem đi và loan truyền cho người ta, chứ không phải cho bà. Rõ chưa? Rồi đi lên đường. Rồi. Rồi, còn chị, tới giờ chị, bé này cũng bỏ Chúa luôn hả con? Lên lên đây. Con nữa rồi, rồi. Lên đây.
Dạ vâng.
Rồi, con bao nhiêu năm?
Dạ con 40 năm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 59 tuổi ạ.
59 tuổi, 19 tuổi thì bỏ Chúa, giờ tới 4, phải không? Phải 19 tuổi bỏ Chúa không? Vâng. 50 năm rồi, con làm sao con bỏ Chúa và nhờ đâu con được trở lại với Chúa?
Lạy cha, con kính chào Chúa và kính chào cha cộng đoàn. Con con giới thiệu tự tên con là Maria Dương Thị Ngọc, năm nay con 59 tuổi. Từ năm con 19 tuổi con bước vào lấy chồng, nhưng con lấy chồng bên Lương. Nhưng từ đấy con lấy chồng thì con cũng chịu khó đi lễ, năng đi lễ, nhưng mà vợ chồng con cứ hay bôi bác, cứ chế nhiễu, cho nên là con thôi. Con thấy nó có nhiều tội, con đi về con không được ích gì cả. Mà con ấy bị mắng chửi chính vì đấy cho nên là con thôi. Con không đi nữa, nhưng mà bây giờ chồng con thì mất rồi. Cho nên là chồng con mất 12 năm rồi. Nhưng mà con thấy con có tội lỗi nhiều quá. Con cũng đi nhà thờ nhưng mà con không dám xưng tội. Đến giờ phút này con hay mở vô tuyến thì con mở mạng ra con thấy giáo điểm tin mừng này cũng không ai giới thiệu cho con cả. Tự con giới thiệu, chính bản thân con tự bay vào đây. Con đi có hai anh em, con rủ anh con đi nhưng mà anh con tội lỗi nhiều, anh con không dám đi xưng tội. Con bảo anh con là anh cứ đi xưng tội đi, cha tha thứ cho. Nhưng mà anh bảo vì là bây giờ anh vợ chồng vẫn sống bình thường, anh nó nhiều bối lắm. Vì là con bây giờ là chồng con mất rồi, con sống với ba đứa con. Con cũng cha con vào đây con xin cha giải tội. Thì con sang bên kia con xưng tội thì có một cậu bảo rằng là cậu phục vụ bảo có ai bỏ Chúa là từ 20 năm thì đi không xưng tội nữa, đi sang đây thì để trình cha giải tội riêng. Hôm con sang đây thì con ngồi hết giờ không có người về, không có người ở đây đợi chờ nữa thì Chúa có gọi con là đi vào đây ngồi để Chúa giải tội cho con. Chính là cha. Vâng, vâng ạ. Vâng, chính cha giải tội cho con.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, nói thật với anh chị em là cũng có lúc nó cũng mệt lắm. Rồi đập tay từ lúc 3-2 giờ, rồi 5 giờ làm lễ đến 7 giờ, có khi đến 8 giờ. Mà đến giờ đó là nó oải lắm, rã lắm rồi. Mà vẫn có người đến thi tra cho con xưng tội. Thì thưa anh chị em, có những anh em phục vụ rất là tốt, hay hỏi là chị bị bao nhiêu năm rồi. Thì có những người lâu năm là mình bảo thi tra cái này mấy năm, bao nhiêu năm cha giúp họ đi. Thì lúc đó tôi sẵn sàng, mặc dù là đói, mệt, khát và chỉ muốn là đi nằm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nếu lúc đó mà tôi chỉ từ chối thì cái cô này cô mất cơ hội quay về với Chúa. Và lúc đó trước tòa Đức Chúa Trời phán xét thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Long, hôm đó ta đã giao một linh hồn 40 năm bỏ Chúa đến cho con, mà tại sao con lại không tha cho người ta? Trên trời tha mà con không tha, rồi con chỉ cứ cầm buộc người ta thôi. Tha thì không tha mà cứ cầm buộc, mà con chỉ lo ăn thôi, con chỉ lo tắm rửa thôi, con chỉ lo nghỉ ngơi thôi. Linh hồn đang đứng chờ con ngoài cửa 40 năm bỏ Chúa mà con không giải tội là sao Long? Cho nên tôi sợ lắm, sợ cái đó lắm thưa anh chị em. Rất sợ, vì đâu phải mình làm linh mục để cho mình, mà là linh mục là người để Chúa dùng cái bàn tay đó để ban ơn xuống cho nhân loại qua bí tích. Mà người linh mục mà không chịu ngồi tòa giải tội, đến cờ domino thì ngồi cả mấy tiếng đồng hồ chả sao, ngồi tỏa giải tội có nửa tiếng kêu đau lưng là sao thưa anh chị em? Đi du ngoạn hết chỗ này đến chỗ khác chả thấy mỏi chân, mà ngồi giải tội thì kêu đau lưng với mỏi chân là sao thưa anh chị em? Khó lắm. Anh chị em thương cầu nguyện cho tôi để bén nhạy trước những tiếng kêu của những con chiên lạc mà quay trở về mà Chúa gửi đến. Hôm nay chị đã đến đây và chị nói với anh của chị hãy cứ mạnh dạn đến với tòa hòa giải. Ma quỷ nó, Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là ma quỷ nó luôn cám dỗ con người ta rằng là không có sót với thương gì hết, Chúa chỉ có trừng phạt mà thôi, không có sót thương gì cả. Chúa chỉ có công bằng mà thôi chứ không có sót thương. Cho nên ma quỷ nó cũng biết rằng Chúa rất công bằng, nhưng ma quỷ nó khác ở một cái chỗ với thiên thần là không có lòng xót thương, và nó không tin vào lòng thương xót của Chúa. Và nó cũng cám dỗ con người ta là thôi đừng xưng tội làm cái gì, không có xót với thương, thôi đi về đi về, mày đã lỡ tay mày nhúng chàm rồi mày xưng tội làm cái gì con ơi, thôi không có được đâu, ăn thua gì đâu, xưng tội rồi mai lại phạm, thôi đi về. Và chúng ta bị ma quỷ nó cám dỗ rất ngon là mày xưng rồi mai mày cũng phạm, đúng không? Cho nên là mày cứ phạm đi rồi mày khỏi phải xưng à. Ma quỷ nó tinh vi vô cùng. Và chúng ta biết rằng là khi mình xưng tội thì chỉ biết lúc này tôi xưng tội với Chúa, tôi quyết tâm quay về với Chúa, ngày mai tôi sang Nga, ai mà biết được, đúng không? Có ai biết chắc là ngày mai mình không phạm tội không? Có ai biết chắc là một giây nữa mình không phạm tội không? Không ai biết được. Thôi con ở đây, chờ giải tội cho con, mau lên đây. Để tặng cho cái máy 365 bài giảng. Con tặng cho cái anh của con đó. Tặng cho ông anh của con nha. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ, tặng cho cái ông anh của con, bảo cứ đến xin tội đi, chào chào.
Này cha, con muốn khao khát và con muốn đến thật đây, và chỉ vì con xem mạng mà con đúng đến đây, con nhìn đúng mặt cha ở trên mạng. Và con muốn vào con làm chứng cho Chúa. Cách đây tầm 20 năm con đi cái đường sông nước, con đi.
Rồi được rồi, tạ Chúa, rồi để cho người khác con, để cho tặng con cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thôi, lúc khác. Rồi, lúc khác cầm cái quạt này xuống. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, bé lên đây con. Nhớ anh chị em đừng bao giờ để ma quỷ nó cám dỗ. là xưng tội rồi cũng phạm, còn bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ không phải ạ.
Không phải ạ. Thầy con được ơn gì của Chúa? Nói to lên.
Có ba.
Hả?
Có ba con.
Cái gì cơ?
Có ba con ạ.
Ai đấy?
Dạ ba.
Rồi, ở đây là ba con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con là Huỳnh Văn Toàn ở giáo xứ Phaolô Hà Nam, thì thị trấn Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai.
Nói to lên.
Con là Huỳnh Thị Quỳnh Nhi, năm nay 12 tuổi. Và bé cách đây khoảng 4 ngày là bé cứ máu tuôn ra hai gò máu, hai gò má đấy. Bác sĩ ở Gia Lai là bó tay không biết bệnh gì. Con đưa bé vào sáng hôm nay, sáng chiều hôm qua và sáng nay là con đã khám bệnh viện Nhi Đồng 2. Là bác sĩ nói là cho kêu là bị bệnh máu thôi, bán cho bé thuốc mà con không cho bé uống thuốc. Con dặn bé vào giáo điểm tin mừng, con đã cầu nguyện cho bé. Bây giờ quý công đoàn và tới cha bé đã, Chúa đã chữa lành cho bé 100%.
Hallelujah. Nên xem đây là một cái chuyện nhãn tiền mới có chỉ có 4 ngày thôi, là hai cái gò má của nó máu nó cứ tuôn ra.
Có hình ảnh đấy con chụp.
Vâng, và anh ấy còn có cả hình chụp rõ ràng còn lại để cho mọi người thấy là không phải là chuyện xưa gì cả, nhưng mà mới nhất. Còi tay nó bấm. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy là gọi là nói có sách, mách có chứng. Một đứa bé đây, máu ở trên cái gò má nè, anh chị em thấy không ạ? Đây còn hình rõ là máu cứ hai bên gò má nó chảy ra như thế này. Đây, nhìn nó, thấy không ạ? Mấy chị em ở xa thì không thấy, nhưng mà gần thấy rõ, đúng không? Thấy rõ không ạ? Đó, một bên là máu chảy đầy hai bên má, còn đây là bây giờ. Lúc đó thì con có sợ ông con?
Dạ có.
Rồi sao nữa? Rồi con đến đây rồi sao, chuyện gì xảy ra mà bây giờ không thấy nó chảy đây nữa?
Dạ tại vì là con xin Chúa ban cho con khỏi bệnh.
Khỏi bệnh. Chúa ban cho con khỏi bệnh. Rồi. Hallelujah.
Và thưa cha, con riêng Chúa ban cho con ơn. Cách đây khoảng 4 năm con chạy xe đã bị lật, trên xe khoảng 4 tấn hàng mà đè lên, con không bị sao hết. Và khoảng đây cách một tháng và con ngủ dậy ra một cục bướu cổ rất là to. Con đã nhắn tin cho cha 3 lần nhưng mà cha không nhắn tin lại. Con nghĩ là thôi con mình có lòng phó thác cho Chúa sẽ chữa lành. Và sáng dậy là con thấy cái một cục bướu mất luôn. Và vợ con đã sinh con đứa thứ ba và bị băng huyết một ngày. Và máu trong bệnh viện hôm đó không còn máu để truyền cho vợ con. Có một phép lạ, có một cái chị đó đến và đã lo các bác sĩ giỏi nhất ở huyện, ở tỉnh Gia Lai, lo cho vợ con, đã chữa lành cho vợ con. Con hơn xin hết ạ.
Hallelujah. Đây tặng cho bé cái cuốn cái máy 365 bài giảng nha con nha. Rồi, đây là cuốn sách Con đường tín thác, và gửi cho mẹ con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nha.
Con cha.
Rồi, Chúa lành cho chúng con. Rồi xin mời anh chị lên đây.
Con chào cha và con chào cộng đoàn. Con là Dư Xe Nguyễn Văn Sở, năm nay con 47 tuổi. Con hôm nay mục đích của vợ chồng con đến đây là dâng lời cầu nguyện, trước hết là tạ ơn Chúa.
Con tên là gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Huệ ạ, năm nay con 44 tuổi ạ.
Con ở đâu?
Dạ con ở ngoài Bắc, con ở giáo xứ Đồng Phú, họ Chi Long ạ.
Rồi chúng con được ơn gì của Chúa, vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Dạ ơn thứ nhất là con đã đưa hai mẹ của con là vào đến đây được gần một tháng rồi, là mẹ con đã được ơn chữa lành nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, nói là phần hồn cũng như phần xác mẹ con hôm nay là được ơn chữa lành, nên là chúng con hôm nay đến đây tạ ơn cha và cộng đoàn ạ.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Rồi ơn thứ hai của con là chồng con 23 năm xa đạo rượu chè cờ bạc lô đề vé số gái góc đủ các loại.
Gái gú chứ phải gái góc con.
không còn thiếu một cái gì hết. Mà cũng con nói đến là nhà con chửi à, cái vợ chồng cãi nhau suốt, cho nên con buồn lắm. Mà con thì ngày đấy con cũng chả biết, thì cầu nguyện à, con cũng thờ ơ với Chúa lắm. Thế đến một ngày gần đây nhà con mới nhờ cái chị mua hộ cái đài nhà con nghe. Thì từ bấy giờ đi nhà con nó thay đổi tính nếp và Chúa hoan cải. Từ đây nhà con bỏ hết các thứ. Bây giờ hàng tuần lại còn ngày thường cũng ăn chay vào thứ sáu và thứ tư, mà không rượu chè, không cờ bạc, không cái gì hết, bỏ hết luôn. Bây giờ là đi theo Chúa. Rồi ơn thứ ba.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi thấy 23 năm, 23 năm chứ không phải ít gì thưa anh chị em, mà cờ bạc, rượu chè, gái gú, đủ mọi thứ lô đề. Mà bây giờ quay lại 180, như là một từ một con sói trở thành một con chiên, mà ăn chay ngày thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Thưa anh chị em, ai làm được điều đó? Ai làm được điều đó?
Chúa.
Ai làm được điều đó?
Chúa.
Lúc mà con nghe cái đài rồi con quay về với Chúa là như thế nào, kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, là đầu năm 2017 là con về Buôn Mê Thuột, thì bà chị dâu con hôm nay cũng đi lễ đây, thì hai chú cháu thì giằng nhau cái đài, cứ chúc mày cho ta mượn cái, nhất quát không cho. Thế là về sang cái đầu năm vừa rồi đây, thì hôm trong năm thì có một chị là chuyên đi xuống đây, thì con nhờ chị mua một cái đài, mà một cái đài con nghe không đủ, ổ điện con cắm ổ một cái rồi là coi như cuộc đời con cũng dính chặt với Chúa luôn. Đó, là không bao giờ rút cái ổ điện đó ra nữa. Con gửi tiếp một cái đài nữa, vì một cái đài con nghe không đủ. Đó, vì tội lỗi con nhiều quá. Thế gửi tiếp một cái đài nữa, thì vậy là hiện tại bây giờ con hai cái đài. Cái chỗ con làm việc của con là con nghe hết cái này, con lại cắm cái kia hết cái này, tức là chứng ổ điện của con đã cắm vào là không rút ra. Tức là con dính chặt với Chúa từ bấy đến bây giờ. Khi về đến nhà con ngồi ăn cơm, con cộng thêm một cái máy laptop nữa, con cập nhật trên mạng rồi xem những bài giảng của cha, rồi tin tức của công giáo, rồi cộng với lại cái máy tivi là 32 inch. Nói chung là hiện tại bây giờ là con 24 tiếng, là con hiện tại bây giờ con khoảng 20 tiếng là lúc nào cũng luôn ở bên Chúa và cầu khẩn Chúa để xin được ơn tha thứ cộng đoàn ạ, vì con tội lỗi nhiều quá.
Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, tôi nghe anh ấy nói mà nổi cả gai ốc lên, không thể tưởng tượng được. Thật không thể tưởng tượng được, mấy cái chuyện nó quay 180 như vậy, chỉ dành hai chú cháu dành nhau cái đài thôi, mà về lại nhờ cái chuyện dành nhau đó, có khi mỗi người con cái thì lại không thèm nghe, hiếm hàng quý hiếm mà dành nhau nghe, cuối cùng về tức quá nghe. Mà cái câu ấy nói là con đã cắm ổ điện mà thì con không rút ra nữa, máy nào mà chịu nổi. Anh nghe suốt nó cháy rồi vừa nghe cái khác, mà anh suy từ đó là con đã cắm ổ điện vào thì con không rút ra nữa, Chúa đã dính chặt lấy con rồi thì con không rút ra nữa. 23 năm con bị cờ bạc, rượu chè, gái gú nó dính chặt lấy con đủ thứ luôn. Có gì kèo?
Dạ thưa cha, con không ạ. Rồi còn một cái ơn nhãn tiền mà gần đây nữa con xin kể với cộng đoàn, mà vợ chồng con hôm nay là lên đây là nói có nhân chứng và vật chứng, nói phải có sách mách có chứng thì chắc cộng đoàn mới tin. Thì hôm mùng 2 Tết vừa rồi đó là vợ chồng chúng con không về quê, cũng 2-3 năm rồi không về quê ăn Tết. Thì vợ con mới ra kia tượng đài Chúa Giêsu kia khấn, thì trong khi đó thì kẻ gian hiểu lợi dụng á, thì lấy dao rạch cái túi đây là đây nhân chứng vật chứng, mà trong cái đó là vợ con bốc một cái tờ lọc cho con là ai trung thành trong việc nhỏ sẽ trung thành trong việc lớn. Rạch thì nếu như Chúa mà để cho kẻ gian rạch thêm một tí nữa là sẽ vào lời của Chúa, vì trong đó bên ngoài cùng là cái tờ lọc của Chúa, thì nó rạch đến đấy một cái là nó không rạch được nữa. Đấy, thì hôm nay là chúng con mang đến đây là nhân chứng vật chứng. Thì con cũng ao ước rất nhiều lần rồi. Thì cái lần trước con cũng muốn để chia sẻ với cộng đoàn nhưng mà hết giờ. Thì đây là cái nhân chứng vật chứng, đây rạch mà trong khi đó. Thế còn bây giờ con xin phép của cộng đoàn với cha, nếu như cái hôm mùng 2 Tết đó ai mà đã rạch cái áo của vợ con nói thật lòng luôn, nếu có ba gan mà lên đây con sẽ tặng hết những cái gì trong này.
Hallelujah. Tôi thấy là ngày Tết hai vợ chồng là không có về quê ăn Tết mà ở đây ăn Tết với giáo điểm tin mừng, rồi nhận lộc thánh, mà kẻ gian rạch túi mà rạch đúng vào lời Chúa không có vô nữa. Tôi thấy rằng trong những cái đó chúng ta cũng cầu nguyện, biết đâu người anh em của chúng ta đã rạch xong như vậy về cũng bị dính chặt vào với Chúa giống như người anh em này, cũng bị dính chặt vào với Chúa thôi. Vì rạch đúng lời Chúa thì lời Chúa sẽ biến đổi người anh em đó, như là biến đổi cái anh 23 năm cờ bạc rượu chè gái gú đề đóm đầy. Hallelujah. Rồi bây giờ ta tặng cho chúng con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha.
Tôi có rồi.
Có rồi à? Có chưa?
Còn ơn nữa, con xin kể con còn một ơn nữa là con gái con từ tháng 6 năm ngoái cháu bị cái lông mèo ít vào phổi mà không có thuốc nào chữa được ạ, mà đi các bệnh viện cũng không khỏi. Vì sao con mê nhà con nhắn tin cho cha, con bảo nhắn tin cho cha coi xem sao. Nhắn tin thì từ mấy giờ đi nhà con của con là không có một viên thuốc nào tự khỏi. Rồi từ nay bây giờ nhà con mà có bệnh gì nhà con chả.
Hallelujah. Hallelujah. Cho thấy Chúa có thể làm được mọi chuyện. Cho tặng cho con cái cây quạt giáo với điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và chúng con phải trở thành những nhân chứng ra đi loan báo và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho chúng con. Mà chưa hai đứa chưa có chàng chuối, tặng cho mỗi đứa chuối. Đây, đây con đeo vào cho vợ con. Đeo vào cho vợ con. Rồi, con đeo vào cho chồng con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, bây giờ đây mời anh chị em chúng ta cầm lấy cây quạt. Chúa chiên lành đồng cỏ xanh, đêm trời bị bên suối mơ, người đưa dẫn tôi qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hiểm nguy, Chúa vẫn là người chủ chăn tốt lành. Đưa chúng tôi vào đồng cỏ xanh để được sống và sống dồi dào. Đưa chúng tôi mỗi ngày đến với giáo điểm tin mừng, dìm vào đại dương lòng Chúa thương xót để được sống và sống dồi dào. Chúng tôi ra về cũng trở thành những người sống và sống dồi dào. Những người Kitô hữu, con cái của lòng Chúa thương xót phải là những người sống, không phải là những người chết. Sống vui, sống khỏe, sống đẹp, sống hân hoan, sống dồi dào. Mời anh chị em cầm cây quạt và anh chị em nhìn lên chúng tôi làm theo cửa điệu. Bỏ xuống, nhìn làm theo đúng cửa điệu. Vừa hát vừa làm theo vừa cầu nguyện. Tôi xin lỗi mấy ông mấy anh để dành cho ngày mai nhé, vì không còn đủ thời giờ. Mấy ông mấy ngày mai cố gắng ở lại để mà làm chứng cho Chúa, dùng chúng tôi và cho cộng đoàn. Mời anh chị em. Trần tôi bước trong thành thơ.